Vâng, xin chào chị Nguyễn Kim Phượng. Có lẽ quý khán giả của chúng tôi cũng rất vui khi mà được đón nhận chị trở lại với chương trình về vấn đề di trú. Đã lâu lắm rồi chúng ta không có đề cập đến những vấn đề này, thì xin chị cho biết sơ lược vào thời điểm này đó, luật di trú có những thay đổi tổng quát như thế nào thưa chị?
Vâng, xin chào Thanh Vi và xin chào quý vị thính giả của SBS Radio. Tôi là Nguyễn Kim Phượng, tôi làm việc cho cơ quan xã hội dòng tên, tức là Jesus Social Services, với tư cách là một support worker, nghĩa là một nhân viên trợ giúp cho chương trình tái định cư của những người mới định cư ở Úc dưới 5 năm. Và vì tôi là Migration Agent, tức là tôi có bằng hướng dẫn về vấn đề di trú do Bộ Di trú cấp, nhưng tôi chỉ làm ở cơ quan dòng tên, nghĩa là một cơ quan vô vị lợi. Vì vậy, những cái sự chỉ dẫn của tôi hoàn toàn là miễn phí và tôi không làm hồ sơ từ A tới Z như những văn phòng di trú ở ngoài, như Migration Agent ở ngoài, mà tôi chỉ giữ cái vai trò hướng dẫn quý vị. Ví dụ bảo lãnh loại nào thì cần những giấy tờ gì và liên lạc ở đâu, cũng như tôi sẽ giới thiệu quý vị tới Bộ Di trú để quý vị có thể tìm hiểu, và nếu trình độ Anh văn của quý vị đủ, quý vị có thể tự làm hồ sơ cho mình. Tôi xin nhấn mạnh vai trò của tôi chỉ là một support worker, nghĩa là một nhân viên trợ giúp cho những người mới định cư ở Úc, chứ tôi không phải là người giúp quý vị có thể hoàn chỉnh hồ sơ từ A tới Z như những văn phòng di trú ở ngoài. Và những cái tin tức tôi giúp quý vị là những cái thông tin chính xác. Vì vậy, quý vị nào tới Úc dưới 5 năm muốn hiểu biết về những cái thay đổi từng loại visa và đặc biệt những loại chiếu khán về vấn đề bảo lãnh gia đình và thân nhân giống như là đoàn tụ gia đình, thì tôi có thể giúp quý vị về những tin tức đó.
Vâng, như vậy, chị có thể cho biết tổng quát vào lúc này luật di trú có những thay đổi gì nói chung mà quý khán giả của chúng tôi cần biết không ạ?
Thưa vâng, sau một thời gian tạm ngưng thì Bộ Di trú này đã tiếp nhận trở lại đơn xin di dân của thân nhân của những người dĩ nhiên là phải thường trú nhân Úc hoặc quốc tịch Úc. Thì số chiếu khán dự trù cấp cho những người được xếp loại thân nhân khác, tức là Order Family Category, đã giảm từ 585 cho tài khóa 2013-14, còn 500 chiếu khán cho tài khóa 14-15. Riêng tài khóa 15-16 thì chưa công bố rõ ràng. Những chiếu khán dành cho loại thân nhân khác thì người ta ưu tiên cho chiếu khán Carer, tức là chiếu khán chăm sóc, và số còn lại rất ít được ưu tiên dành cho chiếu khán Remaining Relative, tức là thân nhân còn lại. Và một loại nữa là Age Dependent Relative, tức là thân nhân lớn tuổi sống lệ thuộc.
Đó là thay đổi thứ nhất về diện Other Family Category. Còn thay đổi thứ hai là gì thưa chị?
Tôi xin nói về những cái loại chiếu khán mà bị giới hạn và phải chờ đợi lâu. Là thứ nhất là chiếu khán dành cho cha mẹ. Theo thông thường mình cứ nói là visa bảo lãnh cha mẹ theo diện thường, tức là visa 103. Và visa Age Parent Visa, tức là cha mẹ già ngoài tuổi lao động, là Strat 804. Thì cái thời gian chờ đợi cứu xét hồi xưa đó, thì mình nghe là trên 10 năm rồi lên 20 năm. Bây giờ đó là cái thời gian chờ đợi cứu xét lên tới 30 năm. Cái loại thân nhân chăm sóc á, thì hồi xưa đó, thường thường á, từ ngày nộp đơn bảo lãnh tới ngày có kết quả đó, thì thường thường có thể 1 năm, nhiều quá là 1 năm rưỡi. Tức là visa carer, Strat 116 đó, thì bây giờ thời gian chờ đợi cứu xét tức là trên 4 năm, tức là từ 4 năm rưỡi trở lên.
Gấp 3 lần.
Dạ, rồi cái loại last remaining relative, kỳ trước mình nghe nói đổi là có thể chờ đợi 10 năm, thì bây giờ cái thời gian chờ đợi người ta nói là có thể trên 50 năm lận.
Wow.
Đó là ba cái thay đổi quan trọng nhất mà mình thấy là cái thời gian chờ đợi rất là lâu như vậy.
Trong cái diện gọi là bảo lãnh cha mẹ đó phải không ạ?
Dạ, cha mẹ loại thường, tức là visa 103. Còn cái cha mẹ mà contributory parents, tức là nôm na là gọi là bảo lãnh cha mẹ đóng tiền đó, thì cái thời gian chờ đợi cứu xét vẫn là khoảng 2 năm.
Chỉ 2 năm thôi?
Dạ, 2 năm.
Vâng, đó là những cái thay đổi về thời gian chờ đợi của diện bảo lãnh cha mẹ theo diện thường với lại bảo lãnh cha mẹ theo diện đóng tiền. Vậy thì hai trường hợp bảo lãnh này về vấn đề lệ phí đó có gì khác biệt trong thời gian này không thưa chị?
Vâng, đầu tiên nếu mình muốn bảo lãnh cha mẹ theo diện thường, nghĩa là cái visa 103 đó, thì cái tiền nạp đơn cho người man applicant, thí dụ cha đứng đơn đầu tiên đó, thì là 3.870 đồng. Và người mẹ cũng như các em mà đi theo mà trên 18 tuổi đó thì là 1.935 đồng. Còn em mà dưới 18 tuổi thì là 970 đồng.
À, vâng, đó là khi mình nộp đơn mình phải trả số tiền như vậy.
Vâng.
Như vậy tức là bảo lãnh cha mẹ theo diện thường thì chỉ đóng những cái số tiền này thôi, tức là đóng tiền khi nộp đơn thôi, phải không ạ?
Dạ.
Còn bảo lãnh cha mẹ theo diện đóng tiền thì là phải có những cái khoản tiền, theo nguyên tắc là phải có những khoản tiền đó thì những cha mẹ đó mới được đi theo diện đóng tiền. Thế thì chị có thể cho biết có những thay đổi nào về những cái số tiền mà phải đóng cho cái diện cha mẹ đóng tiền này trong lúc này hay không? Chúng tôi hay nhấn mạnh đến cái chuyện trong lúc này là vì luật di trú thay đổi rất là thường xuyên. Cho nên hôm nay chị Kim Phượng có thể cho biết những cái thay đổi như vậy, nhưng mà chừng 1 năm, 2 năm hoặc thậm chí một vài tháng nữa thì cũng đã có những cái thay đổi khác rồi, phải không ạ?
Hồi nãy cái giá mà tôi đưa ra như vậy là nó bắt đầu từ ngày 29 tháng 7 năm 2015, tức là rất là mới.
Vâng.
Từ 29 tháng 7 2015 thì Bộ Di trú đã thay đổi rất nhiều cái số tiền đóng để nạp đơn, tức là khi mình nạp đơn là mình đã phải đóng rồi, không cần biết là đơn của mình, hồ sơ của mình có được thành công hay không. Vì vậy trước khi mình nạp đơn, mình phải nghiên cứu kỹ, coi theo luật mình có đủ điều kiện để bảo lãnh hay không. Và thứ hai là mình có thể sắp xếp được vấn đề tài chính để thỏa mãn những yêu cầu mà Bộ Di trú bắt mình đóng hay không.
Tại vì nếu mà hồ sơ của mình bị bác thì coi như cái số tiền đó mất hẳn luôn, không có trả lại.
Tất cả những cái số tiền nạp đơn đó, khi mình đóng vô đó, mà nếu mà hồ sơ mình bị bác vì một lý do gì đó, thì những cái số tiền đơn này hầu như không có được trả. Khác với những ngày xưa, kể cả có nhiều người đã nộp đơn bảo lãnh rồi, rồi mình vì lý do nào đó mà mình xin cancel, mình không nộp đơn bảo lãnh nữa, thì trước kia đó khi mình cancel, Bộ Di trú trả lại toàn bộ cái tiền mình đã đóng, nhưng bây giờ Bộ Di trú sẽ không trả lại nữa. Vì vậy trước khi mình chuẩn bị hồ sơ nộp bất cứ theo diện gì, mình nên hỏi ý kiến hoặc liên lạc thẳng trực tiếp với Bộ Di trú là số 131881, hoặc liên lạc với những người có bằng Migration Agent, tức là họ chuyên môn về vấn đề di trú, để hỏi ý kiến họ trước là coi mình có đầy đủ điều kiện để nộp đơn bảo lãnh hay không. Nếu đầy đủ điều kiện, hẳn nộp. Còn nếu không đủ điều kiện thì xin đừng nộp, để khỏi phí thời giờ chuẩn bị hồ sơ cũng như đóng tiền đơn.
Trong lúc này, số tiền để bảo lãnh cha mẹ theo diện đóng tiền đó là bao nhiêu? Thế mình nhớ là trước đây, lúc khởi đầu đó thì một người cha hoặc một người mẹ đi theo diện này thì phải đóng khoảng 25 ngàn.
Dạ,
thì bây giờ có gì thay đổi không thưa chị?
Vâng, số tiền đóng thì nó mới thay đổi đây. Thứ nhất, nếu mình đóng theo diện visa 143, tức là qua một cái là thường trú liền, nghĩa là khi người ta cấp visa là visa đó là permanent resident visa rồi, thì cái tiền đóng mình đóng một lần và cái số tiền đó bây giờ nó lên là 43.600 đồng một người. Nghĩa là thí dụ tôi bảo lãnh cho ba mẹ thôi thì 43.600 đồng, mẹ 43.600 đồng. Còn nếu có một người em hoặc người chị của mình đi theo mà trên 18 tuổi á thì vẫn phải đóng nguyên 43.600 đồng. Còn nếu mà cái người em của mình đi theo mà dưới 18 tuổi á thì chỉ phải đóng 2.095 đồng. Đó là cái giá mới nhất.
Chị nhấn mạnh chuyện đóng một lần những cái số tiền như vậy thì tức là ứng viên của họ cũng có thể đóng hai lần hay sao?
Vâng, thì bảo lãnh cha mẹ mà theo diện đóng tiền này, tức là contributory parents á, thì nó chia làm hai loại. Loại thứ nhất là visa 143, nghĩa là bảo lãnh qua một cái thì cái visa được cấp là visa permanent resident liền, thì mình phải đóng một lần thôi. Như hồi nãy tôi trình bày là 43.600 đồng cho một người trên 18 tuổi. Còn nếu mình không có tiền, mình muốn chia làm hai phần, nghĩa là mình bảo lãnh theo visa 173, thì khi chính phủ cấp visa cho qua Úc á, chỉ là visa temporary, nghĩa là visa tạm thời. Rồi trong vòng 2 năm mình phải đóng số tiền tiếp. Và đặc biệt như thế này, tôi xin nhấn mạnh là nếu mình có tiền đó thì mình nên bảo lãnh theo diện visa 143 lợi hơn. Tại
tức
sao?
Là đóng tiền một lần.
Dạ, tại sao? Nếu mình bảo lãnh theo diện 173, tức là visa temporary, tạm thời, thì cái lần đầu tiên khi bộ di trú kêu mình đóng á, mình phải đóng 29.130 đồng cho người main applicant và người thứ hai, và những người trên 18 tuổi cũng là 29.130 đồng. Rồi sau khi qua Úc á, mình vẫn được cấp Medicare nhưng chưa là thường trú. Tôi nhấn mạnh cái vấn đề là chưa thường trú là tại vì cái vấn đề thường trú nó ảnh hưởng tới việc mình xin vô quốc tịch sau này. Và trong vòng 2 năm mình phải đóng tiếp cái số tiền còn lại. Thì như bình thường, như hồi nãy mình tính 43.600 đồng một người, mà nếu mình đóng trước là 29.130 đồng thì đáng nhẽ cái số tiền còn lại đó chỉ là 14.470 đồng. Nhưng không, nếu mình đóng làm hai lần như vậy, lần thứ hai mình phải đóng lên tới 19.420 đồng. Đó là cái số tiền người ta quy định. Như vậy, nếu mình bảo lãnh theo diện đóng hai lần, tức là visa 173, thì nó mắc hơn mình bảo lãnh theo visa 143 đóng tiền một lần. Nên như vậy mình tính ra là tới gần 5.000 đồng.
Một người?
Dạ.
Mà trong khi qua Úc thì tạm trú thôi, chứ không phải là được thường trú ngay như là những người đóng tiền liền.
Cho tới khi nào mình đóng hết cái số tiền còn lại 19.420 đồng, mình mới được vào thường trú. Và thời gian vào thường trú chậm đi thì cái thời gian vô quốc tịch cũng chậm đi. Và đặc biệt nếu mình bảo lãnh thêm những người em của mình, ví dụ người em dù trên 18 tuổi hay dưới 18 tuổi, thì cho tới khi nào các em của mình có quốc tịch Úc, lúc đó mới được hưởng cái quy chế là đi học được đóng tiền hết, tức là mình được đóng tiền để thiếu lại chính phủ cho tới khi nào mình có công việc mình mới trả.
Vâng, nói tóm lại, sự khác biệt giữa việc đóng tiền một lần với đóng tiền hai lần là khi mà đóng tiền một lần thì qua Úc chắc chắn thường trú ngay, mà lại số tiền đóng ít hơn. Trong khi nếu mà đóng làm hai lần thì qua Úc là phải tạm trú trong cái thời gian mình chưa đóng đủ số tiền đó. Và đến khi đóng đủ thì cái lần thứ hai đó cũng phải là nhiều hơn cái số tiền quy định, đến gần 5.000.
Vâng. Hai loại 143 hay 173, hai loại chiếu khá này thì cái tiền đơn nó giống y hệt nhau thôi. Nhưng mà cái tiền đóng luôn mỗi người đó thì nó khác biệt như vậy đó Thanh Vy. Thành ra để cho quý vị đồng bào nào muốn bảo lãnh cha mẹ qua ở luôn theo diện đóng tiền đó thì cân nhắc. Nếu mình có đủ khả năng thì nên đóng một lần và bảo lãnh theo visa 143.
Tất cả những chi tiết về các diện bảo lãnh của Bộ Di trú đó đều có đầy đủ trên trang mạng của Bộ Di trú phải không ạ?
Dạ thưa vâng. Và cái trang mạng của Bộ Di trú là www.imi, tức là imi.gov.au. Số tổng quát của Bộ Di trú là 131881. Quý vị có thể gọi bất cứ ở đâu trên nước Úc và ngoài nước Úc. Đây là cái số tổng quát của Bộ Di trú. Nếu quý vị không nói được tiếng Anh, quý vị có thể dùng cái đường dây thông phiên dịch là 131450. Khi quý vị dùng đường dây thông dịch 131450, quý vị chỉ cần nói Vietnamese thì người ta sẽ đưa cho một người thông dịch Việt Nam. Và quý vị lúc đó quý vị nói, tôi muốn liên lạc với Bộ Di trú để hỏi về hồ sơ, thí dụ hỏi về hồ sơ bảo lãnh vợ chồng, cha mẹ hay con cái, thì người thông dịch viên đó họ sẽ connect với Bộ Di trú để thông dịch cho mình, coi cái ý mình muốn hỏi về vấn đề gì. Và dĩ nhiên những cái lời trả lời là những lời trả lời của nhân viên Bộ Di trú chính xác cho mình, là muốn chuẩn bị hồ sơ như thế nào và mình có đủ điều kiện để nạp hồ sơ hay không.
Đó là hỏi trực tiếp Bộ Di trú. Quý vị cũng có thể lên trang mạng của Bộ Di trú như chị vừa trình bày, vì có như tất cả những cái chi tiết liên quan đến các cái trường hợp bảo lãnh đều được đưa lên trang mạng và cập nhật thường xuyên.
Vâng, cái trang mạng www.imi.gov.au, khi quý vị bấm vô là quý vị thấy toàn bộ mọi thứ, thí dụ muốn lấy form loại nào cũng có đầy đủ, hoặc muốn hỏi về một cái visa nào thì người ta có đầy đủ những cái điều kiện, cũng như là giải thích rõ ràng như thế nào là bảo lãnh theo PNC, thế nào là bảo lãnh theo vợ chồng, thế nào là bảo lãnh cha mẹ, và những giấy tờ phải gồm những loại giấy tờ nào, cũng như điều kiện, tức là người nào thì được bảo lãnh và những người nào thì có thể được xin visa. Đầy đủ những cái chi tiết trong cái website của Bộ Di trú. Thành ra quý vị nếu có thời giờ muốn tìm hiểu rõ ràng thì quý vị cứ vào cái website của Bộ Di trú. 131881 là số đường dây nói tiếng Anh, 131450 là đường dây thông phiên dịch nếu quý vị muốn nói tiếng Việt.
Vâng, nhưng mà những hướng dẫn này đều miễn phí hay sao?
Dạ thưa vâng.
Thưa chị, đó là trình bày tổng quát về những cái thay đổi của Bộ Di trú liên quan đến diện bảo lãnh thân nhân khác, vâng. Tức là other family category, dạ. Rồi bảo lãnh cha mẹ ở diện cha mẹ thường cũng như là cha mẹ đóng tiền. Thế còn có những thay đổi nào khác ở các cái diện visa như là visa về tay nghề hay là visa về vợ chồng con cái chẳng hạn thưa chị?
Vâng, vâng. Tại vì tôi không có chuyên môn và cũng như không có nghiên cứu về vấn đề skill visa, thành ra tôi không có thể trả lời được. Nhưng mà tôi chuyên nghiên cứu về vấn đề bảo lãnh thân nhân trong gia đình. Nói nôm na là đoàn tụ gia đình thì nó gồm chiếu khán vợ chồng, chiếu khán fiancé tức là prospective marriage và chiếu khán con cái. Vì vậy tôi sẽ trình bày trong những cái buổi phát thanh tới về bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh fiancé, bảo lãnh con cái và bảo lãnh cha mẹ.
À, vâng, xin cảm ơn chị. Chúng tôi cũng xin nhắc lại những hướng dẫn của chị Nguyễn Kim Phượng trong tiết mục luật lệ quanh ta của chúng tôi là những hướng dẫn chỉ có tính chất tổng quát. Trong những trường hợp riêng biệt, quý vị muốn bảo lãnh bất cứ một trường hợp nào thì xin quý vị hoặc là hỏi trực tiếp qua Bộ Di trú như là những cái chi tiết liên lạc mà chúng tôi đã trình bày, hoặc có thể hỏi các migration agent, những người đến Úc dưới 5 năm vẫn có thể hỏi chị Nguyễn Kim Phượng qua số điện thoại 0411 706 458, dạ, để chị hướng dẫn trên tinh thần mà chị đã trình bày ngay từ đầu. Rất cảm ơn chị và xin hẹn chị Nguyễn Kim Phượng trong những chương trình tới.
Xin cảm ơn Thanh Vi và chào quý vị.